phải biết lựa chọn. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Sách các vua quyển thứ nhất cho biết, khi mới lên ngôi, Salomon đã đến Gabaon, một thánh điện nổi tiếng thời bấy giờ. Ông dâng cả ngàn lễ vật lên Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hiện ra với ông và hỏi ông muốn xin gì. Ông khiêm tốn thú nhận mình còn trẻ trung mà phải cai trị một dân đông đảo, nên ông không xin điều gì khác ngoài một lòng trí biết nghe lời Chúa để trị dân và phân biệt phải trái mà thôi. Điều ông xin đã đẹp lòng Chúa và Chúa đã ban cho ông theo ý sở nguyện. Đó mới thật là sự khôn ngoan mà phụng vụ hôm nay mượn lời Salomon khuyên nhủ chúng ta hãy ao ước và cầu xin. Khi Đức Giêsu đi trên đường thì có một thanh niên chạy đến và sụp quỳ dưới chân Ngài. Có lẽ đây là một người giàu sang, có nhiều của cải, có địa vị trong xã hội, được nhiều người kính nể. Nhưng anh ta còn có một ước vọng cao quý hơn nữa, đó là phải làm gì để được sống đời đời làm gia nghiệp. Đức Giêsu rất ưng ý và vạch ra một số việc phải làm như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta lanh lẹ trả lời, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đây quả là một người ngay thẳng, có lương tâm trong sáng. Anh đã tuân giữ lề luật. Anh ta sống có kỷ cương. Đức Giêsu không phủ nhận sự thành thực của lời anh ta nói. Ngài có cái nhìn yêu thương trìu mến đối với anh. Nhưng Đức Giêsu không ngừng ở đây. Ngài nói tiếp, làm cho anh ngỡ ngàng. Anh chỉ còn thiếu có một điều là hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo ta. Khi Đức Giêsu nói những điều đó, anh xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Anh ta không ngờ Đức Giêsu đã đưa ra một điều kiện mà anh không thể vượt qua được. Thái độ này diễn tả rằng anh chưa sẵn sàng từ bỏ của cải và vì anh đã không hiểu rằng điều kiện của một cuộc sống theo Chúa là phải có sự độc lập với của cải vật chất và với những trói buộc xã hội. Đằng khác, anh cũng chưa nhận ra sự giàu có trói buộc và nô lệ hóa con người cách khắt khe đến như vậy, nên anh buồn rầu bỏ đi. Sau khi người thanh niên bỏ đi, Đức Giêsu nhìn chung quanh và nói, những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Đây là cái nhìn tỏ lòng thương tiếc đối với những tâm hồn đang bị của cải vật chất chi phối, đến nỗi không thể vươn mình để vào nước trời được. Vì thế, Chúa có ý nói với các môn đệ, những người giàu có ở đây là những người có tiền tài, có kho tàng bảo vật, của chìm của nổi, động sản hay bất động sản. Tất cả những cái đó kìm hãm họ, không cho họ có thể vươn lên tới nước trời là thiên đàng. Bác sĩ Gordon kể, ngày nọ có một nhà giàu keo kiệt đến xin chữa mắt. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết phải chữa cả hai mắt, nếu không có nguy cơ bị mù. Ông hỏi, nhưng giá bao nhiêu? Bác sĩ nói, chữa mỗi mắt là 1.000 đô. Ông nhà giàu phân vân giữa tiền bạc và mùa lòa. Rồi ông nói với bác sĩ, tôi chữa một mắt thôi, vì một mắt cũng đủ thấy tiền và đếm tiền, lại đỡ tốn. Dường như nhiều Kitô hữu chỉ muốn mở cho mình một mắt để thấy công trình của Chúa mà thôi. Một mắt còn phải để trông coi gia sản. Nghe Đức Giêsu cho biết kẻ giàu có khó vào nước Thiên Chúa khiến các môn đệ kinh ngạc. Vì sao lại kinh ngạc? Vì tâm trạng người Do Thái đinh ninh rằng Sự giàu sang là ân huệ của Thiên Chúa. Ý định của Thiên Chúa sáng tạo không phải để giao cho con người quyền sở hữu và thống trị thế giới này nhằm xây dựng và làm cho thế giới thêm giá trị sao? Putin giải thích. Các môn đệ càng cảm thấy sửng sốt hơn nữa vì theo cách giữ đạo thời đó thì càng giàu càng có nhiều thuận lợi. Có tiền thì người giàu có thể dâng lễ vật cho Thiên Chúa theo luật buộc để được xá tội. Có thể dâng cúng 1/10 tài sản mà các tư tế đòi, hoặc có thể bố thí cho người nghèo. Dường như có một thỏa thuận ngầm giữa Thiên Chúa và những người giàu. Như vậy, giàu có của cải không phải là dấu chỉ của người đẹp lòng Thiên Chúa sao? Đức Giê-xu nói thêm một câu nữa làm cho các ông càng kinh ngạc. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Có những người nghĩ rằng câu nói phóng đại thái quá, muốn làm dịu bớt, thay vì chữ lạc đà, có người thay vào chữ dây cáp. Người khác giữ chữ lạc đà nhưng cho rằng cái lỗ kim phải hiểu là tên một trong các cửa thành Jerusalem. Thực ra phải giữ nguyên cả con lạc đà lẫn lỗ kim. Trong những sách các thầy Rabbi viết, cũng đã có những phóng đại như vậy. Thí dụ, con voi chui qua lỗ kim, sách Talmud. Đức Giê-xu cũng đã có lần nói đến khi trách các người biệt phái. Quân dẫn đàn mù quáng, các ngươi gạn lọc con muỗi nhưng lại nuốt chực con lạc đà. Thực ra, so sánh người giàu vào nước trời với con lạc đà chui qua lỗ kim, không phải Chúa có ý nói người giàu vào nước trời khó mà thôi, mà Chúa có ý nói là việc không thể có. Ngay trong văn chương Việt Nam, người dân quê cũng dùng kiểu nói chữ để ví von phóng đại và nghịch lý tưởng tương tự như Đức Giê-xu đã nói. Ví dụ, lỗ mũi em thì 8 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho. Nghe lời Đức Giê-xu nói, các môn đệ kinh ngạc và tỏ ra thất vọng vì sức con người yếu đuối trước sự trói buộc do tiền của vật chất gây ra, nên đã thốt lên: vậy thì ai có thể được cứu độ? Nhưng Đức Giê-xu đã khích lệ và nâng đỡ các ông đang kinh ngạc trước sự nguy hiểm của vật chất, và Ngài trấn an các ông bằng dấu chỉ dẫn cho các ông một chân lý căn bản và sự cần thiết của ơn Chúa. Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Thực ra, Đức Giê-xu không lên án người giàu có, cũng không chúc lành cho người nghèo. Những bà đạo đức đi theo Chúa, họ là những người giàu có đem tiền của trợ giúp Ngài và các môn đệ trong công việc truyền giáo. Họ đâu bị kết án. Cũng như khi Maria sức dầu chân Chúa Giê-xu với bình thuốc thơm mà Giu-đa đánh giá đến 300 đồng. Công nhật một người thợ thời ấy là 1 đồng. Ngài đi dự những bữa ăn sang trọng của người biệt phái giàu có hay người thu thuế có tiền. Đức Giê-xu lên án những người không biết dùng tiền của, làm nô lệ cho tiền của. Thật khó cho người giàu có thể trở nên một Kitô hữu chân thật khi họ coi đồng tiền là chúa tể. Điển hình là người thanh niên hôm nay, anh không dám hay không dành dấn thân theo chân Chúa. Ai cũng phải công nhận rằng của cải cần thiết cho đời sống con người. Của cải sẽ đem lại cho con người nhiều hạnh phúc hơn. Cả Tây Phương lẫn Đông Phương đều có chung một quan niệm: ăn đã rồi hãy triết lý. Cái ăn phải đứng hàng đầu. Dĩ thực vi tiên. Có thực mới vực được đạo. Tiền của cần thiết như thế, nên Đức Giê-xu không bao giờ lên án tiền của hay người có tiền của, tức là người giàu. Ngài biết con người phải có tiền của để sống xứng đáng với cuộc sống của mình. Sự túng thiếu bần cùng là một sự dữ. Loài người không ai muốn, thì Chúa cũng không muốn con cái Ngài phải vướng mắc vào. Tiền của có thể gây nguy hại cho người giàu có, vì tiền của có sức mạnh khống chế con người. Vì thế người ta mới nói, tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân. Người xưa cũng thường nói, đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người. Tiền bạc của cải luôn là con dao hai lưỡi, nó có thể trở nên ông chủ khắc nghiệt hay trở nên một đứa đầy tớ trung tín, tùy theo cách người ta sử dụng nó. Nếu nó được sử dụng như một phương tiện, tiền của sẽ giúp cho chúng ta sống đúng với nhân phẩm của mình. Trái lại, khi chúng ta chạy theo tiền của như cứu cánh của cuộc đời mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống, nhất là giá trị thiêng liêng, tinh thần, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị phá sản về vật chất cũng như tinh thần. Nói khác đi, tiền của tự nó vẫn tốt và giúp ích cho con người. Nó chỉ xấu và có hại khi đem sử dụng vào những mục tiêu xấu. Đúng vậy, vì tiền của mà người ta có thể đánh mất lý tưởng cuộc đời, có thể làm những điều bất chính, tội lỗi, nhất là vì ham mê tiền của mà quên cả Chúa, quên cả anh em. Thì đó chính là thứ lạc đà đứng trước lỗ kim, đó chính là người khó vào nước trời. Về vấn đề này, Đức Giê-xu đã nhiều lần cảnh cáo trong suốt thời gian rao giảng tin mừng. Các ngươi không thể phục vụ Thiên Chúa và tiền của cùng một lúc. Hoặc người giàu trở nên điên rồ và phi lý, người ấy tưởng mình không cần đến Thiên Chúa nữa. Người giàu từ từ đóng cửa con tim và không còn thấy anh em của mình đang đau khổ bên cạnh mình. Sự giàu sang bóp nghẹt lời Chúa. Ông viện trưởng Đại học Paris ở thế kỷ 14 đã làm một thí nghiệm như sau. Ông để cho một con lừa nhịn đói, nhịn khát trong mấy ngày. Sau đó ông đưa nó đến sân ăn. Ông đặt nó trước một thùng nước và một bó cỏ non. Lừa ta tuy đói lắm, nhưng hết nhìn đống cỏ này, lại ngó thùng nước kia. Nó lưỡng lự trước nước và cỏ, để rồi cuối cùng kiệt cả sức mà chết. Cuộc sống không ngừng đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn, và chọn lúc nào cũng đòi hỏi hy sinh. Kẻ bắt cá hai tay vẫn luôn luôn là người thua thiệt nhiều nhất. Hãy nhớ lại lời Chúa đã phán: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Chúa Giê-xu bảo chúng ta, hãy dùng tiền của và cư xử cách nào để đem lại ích lợi cho cuộc sống hôm nay và cũng đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu nữa.